siêu cấp hoàng kim thủ, chương 908, mỗi đao đều tăng 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên khối nguyên thạch này có vỏ ngoài rất bình thường, giá của nó chỉ là 12 vạn, giá cả tương đối rẻ, Lý Dương trước hết chọn khối này là vì phỉ thúy bên trong tương đối dễ lấy. Khối nguyên thạch này chỉ nặng khoảng 6 cân, nhưng bên trong phần lớn đều là phỉ thúy bên trong chiếm khoảng 4, 5 cân, giải khối này rất dễ dàng. Bên trong khối nguyên thạch này là phù dung trùng, màu sắc không tệ, phỉ thúy bên trong có giá khoảng 200 vạn, chỉ một khối này thôi thì Lý Dương đã thu hồi lại tiền vốn rồi. Dè dè, Lý Dương cố định xong nguyên thạch liền trực tiếp cắt xuống, Hồng Lão yên lặng gật đầu. Hồng Lão có trình độ giải thạch không tốt lắm, nhưng cũng không tệ, nhãn lực cũng rất cao, một đao này nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế là cắt rất chuẩn xác, nếu lớp đá bên ngoài không dày thì một đao này sẽ trực tiếp cắt vào sẽ xuất hiện phỉ thúy ngay. Sau khi máy giải thạch bắt đầu hoạt động, âm thanh thảo luận của mọi người đã nhỏ đi rất nhiều, mọi người lúc này đang rất hưng phấn. Nguyên thạch không lớn, lại cắt ngay mép ngoài nên rất nhanh đã cắt xong. Hoàng Hạo, Lưu Cương tự động bước lên hỗ trợ, Hoàng Hạo lúc này đang ôm chậu nước nguyên thạch vừa mới tách ra hắn liền đổ nước lên, kết quả của một đao này ngay lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Xanh, có màu xanh rồi. Hoa Chanh đột nhiên kêu lớn lên, không cần hắn nhắc nhở mọi người cũng đã biết kết quả trên mặt cắt lúc này đã xuất hiện một khối phỉ thúy màu lam nhạt, một đao này có thể xem là đã đại tăng. Những người xung quanh càng thêm kích động, đao thứ nhất đã cắt tăng, đây chính là dấu hiệu tốt, phù dung trùng màu lam nhạt, giá trị của khối nguyên thạch này không có 60 vạn thì đừng nghĩ tới việc mua nó. Tốt, tốt lắm, Hồng Lão mỉm cười gật đầu, phù dung trùng màu lam nhạt biểu hiện rất không tệ. Đổ thạch có rất nhiều người mê tín, bọn họ rất chú ý tới dấu hiệu, Lý Dương chỉ mới cắt đao đầu tiên mà đã có dấu hiệu tốt như thế quả thật là làm mọi người phấn chấn, hai tên chuyên gia nhìn nhau rồi cũng yên lặng gật đầu. Ngọc Thánh quả nhiên không phải hư danh, chỉ một đao này thôi thì đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Một đao, một khối nguyên thạch 12 vạn biến thành 60 vạn, trực tiếp tăng giá 5 lần. Lý Dương quay đầu lại cười cười sau đó tiếp tục cố định nguyên thạch tiếp tục cắt, mọi người đều chăm chú nhìn về phía máy giải thạch. Khối nguyên thạch này ngoài lớp đá mỏng bên ngoài còn lại đều là phỉ thúy, chỉ cần cắt hết lớp đá bên ngoài là được, công việc này khá đơn giản, hơn 10 phút sau, hình dáng của phỉ thúy đã lộ ra, nhìn về phía viên phỉ thúy xinh đẹp, rất nhiều người đều nở nụ cười. Tôi thấy nó cũng khoảng 10 cân, xinh đẹp như thế giá ít nhất cũng phải 300 vạn. Khi Lý Dương mài xong phần đá cuối cùng, những người công nhân xung quanh liền cảm thán một câu, những người khác đều yên lặng gật đầu, bọn họ từ nhỏ tiếp xúc nguyên thạch phỉ thúy tuy rằng đổ thạch không được nhưng giá cả thì bọn họ cũng biết không ít. 300 vạn, đây là mức giá cố định, có điều hiện tại trên thị trường phỉ thúy cao cấp có cầu mà không có cung, giá cả sẽ tăng lên rất cao. Đại tăng A chỉ mới khối đầu tiên thì đã giải tăng, chỉ khối này thôi thì đã tìm lại phần vốn đã bỏ ra rồi. Một trạm khắc sư đi theo Hồng Lão cảm thán một câu, nói xong hắn liền sững sốt, Hoàng Hạo còn qua đầu lại nhìn hắn một cái. Những lời này của hắn không sai, Lý Dương. Góc truyện audio.com, mua số nguyên thạch này tổng cộng tốn 210 vạn, chỉ một khối nguyên thạch này thôi thì đã có thể bán được với giá 300 vạn, một khối nguyên thạch đã thu hồi được vốn, hơn nữa còn có thể kiếm được không ít. Lúc giải thạch mọi người không cảm thấy gì, nhưng lúc này bọn họ đều đã cảm thấy được sự khủng bố của Lý Dương. Đây chính là thực lực của Ngọc Thánh. Khối thứ nhất giải xong, Lý Dương đặt nó qua một bên rồi trực tiếp lấy một khối nguyên thạch gần mình nhất, đặt nó lên máy giải thạch. Trong nhà Trần Lão không có máy giải thạch mang những khối nguyên thạch này về cũng không giải được, không bằng cứ ở đây giải hết như vậy sẽ giảm bớt phiền toái, mang phỉ thúy đi tiện lợi hơn mang nguyên thạch nhiều. Đây là một khối nguyên thạch nặng khoảng 20 kg, bên trong có một khối băng nhũ trùng phỉ thúy, màu sắc không phải rất tốt, giá trị phỉ thúy khoảng 400-500 vạn gì đó. Khối nguyên thạch này Lý Dương mua với giá không tới 30 vạn, theo bội số tăng giá mà nói khối nguyên thạch này không có bội số lớn như khối vừa rồi, nhưng bội số cũng đã hơn 10. Nửa giờ sau, Lý Dương đã lấy khối phỉ thúy bên trong ra, lần này hắn giải thạch cực nhanh, nếu đổi thành người khác chưa chắc đã giải xong nó trong vòng nửa giờ. Mọi người đều nhìn về phía hai khối phỉ thúy, hai khối nguyên thạch đều giải ra hai khối phỉ thúy lớn, toàn bộ đều đại tăng, hai khối phỉ thúy đã có giá trị hơn 700 vạn, Lý Dương đã kiếm được gấp 3 số tiền mình bỏ ra. Cho dù Hoàng Hạo biết Lý Dương sẽ đổ tăng, nhưng hắn cũng không ngờ Lý Dương lại lợi hại, lại đổ tăng nhiều như thế. Hai khối, chỉ mới hai khối mua với số tiền hơn 40 vạn, vẫn còn có 6 khối chưa giải, vậy mà đã lời gấp 3 lần, giá gấp 5 lần hắn ra trước đó chỉ sợ là đã đánh giá quá thấp. Hai tên chuyên gia đổ thạch đều nhìn nhau rồi cúi thấp đầu xuống. Tăng giá gấp 3 không phải bọn họ chưa gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng giống như Lý Dương chỉ dùng có 2 khối nguyên thạch, hơn nữa còn liên tục cắt 10 lần đều tăng, bọn họ không thể làm được như thế. Tới khối nguyên thạch thứ 3, khối này nhỏ hơn một chút, chỉ khoảng 12 kg. Bên trong khối nguyên thạch này là một khối băng trùng, đáng tiếc là khổ không lớn, giá trị chỉ khoảng 300 vạn, khối nguyên thạch này mua với giá 25 vạn, vẫn là đổ tăng với bội số hơn 10 lần. Khối nguyên thạch này Lý Dương dùng nhiều hơn khối trước 10 phút, hình dáng của khối phỉ thúy bên trong có chút kỳ lạ nên Lý Dương phải dùng nhiều thời gian hơn. 3 khối nguyên thạch giải ra phỉ thúy, giá trị của chúng đã lên tới 1000 vạn, tính chỉnh thể thì đã tăng giá gấp 5 lần, chuyện này làm cho mọi người rất giật mình, mà liên tục 3 lần giải tăng làm cho mọi người rất mong đợi vào những khối nguyên thạch tiếp theo. Mà hai tên chuyên gia kia thì không ngừng đối lập mình với Lý Dương. Liên tục 3 lần đại tăng, trước không nói giá trị phỉ thúy, chỉ tính liên tục thôi thì bọn họ đã thua rồi. Nghỉ ngơi một chút, Lý Dương tiếp tục giải thạch. Lần này giải nhanh hơn, 3 khối nguyên thạch Lý Dương chỉ dùng hơn 1 giờ đã giải xong, trên bàn lại nhiều thêm 2 khối băng trùng và 1 khối phù dung trùng. 3 khối phỉ thúy này so với 3 khối trước có giá cao hơn, 3 khối cộng chung một chỗ chúng đã có giá khoảng 1.800 vạn, chỉ riêng 1 khối băng trùng trong đó đã có giá 800 vạn. 6 khối nguyên thạch toàn bộ đổ tăng, phỉ thúy giải ra có giá trị 2.500 vạn đật, không ngờ nguyên thạch của lão Trình lại tốt như thế, sớm biết vậy tôi đã mua hết số nguyên. Góc truyện audio.com, thạch ở đó, cho dù đập nồi bán sắt cũng sẽ mua. Ông chủ xưởng vỗ đùi một cái rồi ảo nào nói, những người xung quanh đều kỳ quái nhìn hắn, hắn cũng đã phát hiện mình thất thố nên vội vàng cúi đầu xuống. Sau lưng hắn có không ít công nhạn đang cười trộm, cũng có không ít người đang cố nén cười. Tâm tư của ông chủ mình bọn họ hiểu được, bọn họ đều biết số nguyên thạch này Lý Dương đều mua từ chỗ Trình tự lập, hết thảy số nguyên thạch ở đó cũng chỉ có giá 3.000 vạn, chỉ riêng 6 khối này thì đã có giá 2.500 vạn, mua hết số nguyên thạch ở đó khẳng định là sẽ có lời. Còn thừa nhiều nguyên thạch như vậy, giải ra phỉ thúy thế nào cũng sẽ có giá hơn 500 vạn. Có điều hắn cũng chỉ nói mà thôi, chuyện như vậy hắn tuyệt đối không dám làm, mấy nghìn vạn a, hắn phải bán hết tài sản hơn nữa còn phải đi vay thêm tiền mới đủ, chuyện thế này nếu không dám chắc thì không ai dám làm cả. Lý Dương cũng cười cười, ý nghĩ này cũng chỉ là thường tình, loại chuyện này có tính phiêu lưu rất lớn, chẳng ai dám làm đâu. Một kho hàng nguyên thạch rất có thể sẽ tăng giá mấy lần nhưng cũng có thể sẽ bị thua lỗ hết, chuyện này có tính mạo hiểm rất lớn. Lúc này đã là 10 giờ sáng, Lý Dương xoa xoa mồ hôi trên trán rồi cầm một trong 2 khối nguyên thạch còn lại lên. Bên trong khối này có 1 khối băng trùng, phỉ thúy bên trong không lớn, màu sắc cũng bình thường nhưng giá trị so với những khối băng trùng trước đó đều cao hơn. Mở thiết đao, nhắm chuẩn vị trí, Lý Dương trực tiếp đè xuống. Hồng lão lại gật đầu, đổ thạch cần nhờ vận khí, nhưng nhiều hơn là phải dựa vào thực lực. Từ quá trình Lý Dương giải thạch ông có thể thấy được trình độ của hắn. Tốc độ giải thạch của Lý Dương so với những chuyên gia khác đều nhanh hơn rất nhiều, điều quan trọng là mỗi nhát đao của Lý Dương đều đúng chỗ, không có tạo thành bất cứ lãng phí nào. Làm được chuyện này so với phán đoán nguyên thạch có đổ tăng hay không còn khó hơn nhiều, cắt nguyên thạch mà không có lãng phí sẽ làm tăng giá trị của viên phỉ thúy lên rất nhiều, từ đó những chạm khắc sư cũng sẽ có nhiều nguyên liệu để chạm khắc hơn. Có thể làm được chuyện này Hồng lão chỉ biết có 2 người, một là Lý Dương, người còn lại chính là Phỉ Thúy Vương, từ điểm này có thể thấy chuyện lần trước Lý Dương thắng Phỉ Thúy Vương cũng không phải là nhờ vào may mắn. Một đao này rất nhanh đã cắt xong, hoàng hạo tẩy sạch bề mặt vết cắt rồi lại sửng sốt. Hắn không biết đây là lần sửng sốt thứ mấy trong ngày rồi, sau khi mỗi khối nguyên thạch bị cắt hắn đều như vậy, mỗi lần Lý Dương hạ đao đều không làm cho hắn thất vọng. Có điều lần này đôi mắt hắn càng trừng to hơn. Đế vương lục, đây là đế vương lục, có người hô lên, mấy viên phỉ thúy vừa rồi có rất nhiều màu sắc nhưng chưa có khối nào là toàn xanh, mà khối phỉ thúy vừa xuất hiện này đã làm được điều đó, việc này làm cho bọn họ rất kích động. Đây là một khối băng trùng phỉ thúy, hơn nữa còn là cao cấp băng trùng, mà màu sắc thì là đế vương lục, cao cấp băng trùng đế vương lục, đây chính là cao cấp phỉ thúy có thể so sánh với thủy tinh trùng. Không phải đế vương lục, đây là ngọc lục bảo. Hồng lão đột nhiên lắc đầu rồi nói, lời nói của ông làm cho mọi người đều sửng sốt, mọi người lập tức cẩn thận quan sát rồi từ từ gật đầu. Màu xanh này quả thật thuần khiết nhưng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đế vương lục, có điều nó cũng đã đạt tới trình độ ngọc lục. Góc truyện audio.com, bảo giá cả của khối nguyên thạch này lại tăng mạnh, hiện tại ít nhất cũng đã hơn 500 vạn. Mà đây chỉ là phần phỉ thúy mới lộ ra trên một mặt cắt mà thôi. Lý Dương một lần nữa cầm thiết đao lên, những người xung quanh liền yên lặng lại, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn thiết đao đang từ từ cắt xuyên qua khối phỉ thúy. lại tăng, mỗi đao đều tăng. Hai chuyên gia đổ thạch lúc này đã ngây ngốc người, trong đó có một người không ngừng nỉ non, trong mắt hắn lúc này là sự rung động cực độ. Những người xung quanh đều đến xem náo nhiệt, xem quá trình giải thạch phấn khích, nhưng bọn họ thì xem quá trình chuyên môn. Từ đao đầu tiên cho tới hiện tại, Lý Dương cắt bao nhiêu đao bọn họ không có tính toán qua, cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ biết mỗi đao Lý Dương đều cắt tăng, chưa bao giờ thất bại cả. Mỗi đao đều tăng, đây quả thật chính là mỗi đao đều tăng. Đây là Lý Dương, đây là thực lực của Ngọc Thánh, hai người nhìn nhau, trong mắt họ đều là sự tôn kính. Trình độ như vậy quả thật rất khủng bố, những chuyên gia đổ thạch bình thường có thể cắt liên tục 3, 4 đao đều tăng đã là tốt lắm rồi, đằng này Lý Dương mỗi đao đều tăng giá, việc này tương đương với việc 100% tăng giá, khi nghĩ tới đây tim hai người liền không nhịn được đập mạnh hơn. Lòng cạnh tranh trước đó của hai người cũng đã biến mất từ lâu, bọn họ không có một chút ý nghĩ muốn so tài nào nữa, chênh lệch quá lớn, chênh lệch giống như học sinh tiểu học và sinh viên vậy, căn bản không thể so sánh. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vũ cách chương.